Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, xã Gia Hội là địa bàn cư trú đan xen của nhiều dân tộc anh em như Ba Na, Mông, Kinh, Tày, Nùng. Mỗi cộng đồng mang theo phong tục, tập quán và cách nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương ngày một đổi thay. Trong hành trình đó, vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số, chính là sợi chỉ đỏ gắn kết lòng dân, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên vùng đa dân tộc ở Gia Hội.
Ở Lạnh Mông, xã Gia Hội, nhắc đến ông Đào Văn Lùng, đảng viên người Mông, hầu như ai cũng biết. Gần 40 năm trước, ông theo gia đình từ miền núi phía Bắc vào Gia Hội lập nghiệp. Những ngày đầu, vùng đất còn hoang hóa, giao thông cách trở, cái nghèo đeo bám từng nóc nhà. Từ một hộ dân thuận nông, ông Đào Văn Lùng từng bước chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Đến nay, ông có 2 hecta mía, gần 1 hecta keo, mì và lúa nước các loại, cùng đàn bò 10 con với mức thu nhập 200 triệu đồng trên năm. Khi kinh tế gia đình ổn định, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn, ngày công cho bà con trong thôn, nhất là các hộ người Ba Na. Ông Đào Văn Lùng cho biết.
Đối với lại là coi như là cái sự uy tín của con người thì phải sự đồng tình, biết tình của nhân dân, nhìn nhận vào cái sự uy tín của mình và nói để dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân sát để mà người đảng viên thực hiện cái nhiệm vụ của đảng viên của mình, để mà giữ sự mình là cầu nối giữ nhân dân với đảng, để nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và người bản thân của mình.
Từ chuyện phát triển kinh tế, ông còn tích cực tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu kích động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Chi bộ Lạng Mông hiện có 17 đảng viên, trong đó đa phần là đảng viên người Mông, đến định cư tại Gia Hội những năm 1970. Bí thư chi bộ là người Mông, sinh ra và lớn lên tại địa phương, am hiểu phong tục, tiếng nói của bà con. Theo bí thư chi bộ, muốn chi bộ mạnh thì trước hết đảng viên phải thật gương mẫu, đi đầu ở những việc khó. Từ việc chấp hành những chủ trương như hiến đất làm đường, chuyển đổi cây trồng, tham gia các mô hình sản xuất mới hay hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng. Đây cũng là những nội dung trong các kỳ sinh hoạt chi bộ được nhắc nhớ nhiều. Ông Lý Kim Tuyên, bí thư chi bộ Lạng Mông cho biết.
Đến ngày mai rồi. Chi bộ là đa số là chi bộ là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm vừa qua thì được đảng đánh giá cao. Sau khi sáp nhập là được đảng chính quyền địa phương đánh giá cao và chi bộ năm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham gia cùng với bà con Ba Na và cái sự đoàn kết của anh em Ba Na thì cũng là gắn kết rất là tốt. Và hiện tại là ở thôn đang là có được các chàng trai của người Mông thì lấy được người Ba Na là trong đó là có 18 người mà có 2 người là cô dâu là coi như là người Gia Lai.
Sự phối hợp gắn bó giữa các đảng viên các dân tộc cũng là điểm sáng ở Gia Hội. Ông Đinh Tào, đảng viên người Ba Na có hơn nửa đời người sinh sống tại làng Prang Đắc Clit. Ở đây, đảng viên người Ba Na hay người Mông đều chung một tư tưởng, khác dân tộc nhưng chung một chi bộ, chung trách nhiệm với dân. Khi chi bộ họp, mọi ý kiến đều được lắng nghe, bàn bạc kỹ. Việc gì liên quan đến bà con Mông thì đảng viên người Mông đứng ra nói cho bà con hiểu. Việc gì liên quan đến bà con Ba Na thì chúng tôi đảm nhận. Nhờ vậy, chủ trương của đảng triển khai xuống dân thuận lợi hơn. Ông Đinh Tào cho biết thêm.
Đây là từ 91, 92 là không mong nó vô. Nó vô là nói là đoàn kết, gọi là xây dựng xã đây. Gọi là đoàn kết thì cũng tốt. Nhưng mà không mong nó rành hơn. Ba Na là thu nhập nó thấp hơn. Bây giờ nó có nhà to, rồi có gia đình, có xe, có mây, các thứ.
Đảng bộ xã Gia Hội có 382 đảng viên, sinh hoạt tại 19 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó 9 chi bộ thôn làng. Năm 2025, qua đánh giá chất lượng đảng viên, 99,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 18 trên 19 đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đạt chi bộ cơ sở 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Từ nền tảng đảng viên và chi bộ vững, nhiều phong trào ở cơ sở được triển khai hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, thôn làng, bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa. Đảng viên chính là lực lượng đi đầu, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, giữa chủ trương với thực tiễn đời sống, đánh giá về vai trò của đội ngũ đảng viên vùng đa dân tộc. Ông Bùi Viết Thính, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội nói.
Xây dựng khối đại đoàn kết không những là đối với đảng viên người Kinh mà đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số là rất quan trọng đối với đảng. Họ là cầu nối của đảng, là tai mắt của đảng ở dưới cơ sở, góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là những người gần dân nhất, sát dân nhất, am hiểu các phong tục tập quán của địa phương. Do đó là người ta tuyên truyền vận động tốt các cái chủ trương của đảng, xóa bỏ các phù tục lạc hậu, giải quyết các cái mâu thuẫn ngay tại cơ sở nhanh nhất, tốt nhất. Thì qua đó nó góp phần xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đảng bộ xã, góp phần xây dựng xã hội ổn định ngày càng phát triển.
Thời gian tới, Gia Hội tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể ở cơ sở. Mỗi đảng viên phải thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, nói dân nghe, làm dân tin. Ở Gia Hội hôm nay, những con đường mới mở, những ngôi nhà ngày càng khang trang đều in dấu ấn của đội ngũ đảng viên cơ sở. Và trong sự phát triển ấy, vai trò nòng cốt của những đảng viên người Mông, người Ba Na vẫn đang là sợi dây bền vững, giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng bền chặt trên vùng đất đa sắc tộc này.
Thưa quý vị thính giả, phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, nơi mang tên một trong những chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Đảng bộ xã Bầu Cạn đang tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thông qua mô hình chi bộ 4 tốt, xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, đưa quê hương đổi mới từng ngày. Mời quý vị cùng nghe bài ghi nhận Đảng bộ xã Bầu Cạn xây dựng chi bộ 4 tốt.
Từ những năm 1940, dưới sự dẫn dắt của những đảng viên ưu tú, phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền và nhân dân Bầu Cạn đã bùng lên mạnh mẽ, chống lại ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật, góp phần vào khí thế đấu tranh sục sôi của cách mạng tháng 8 và những thắng lợi vẻ vang của tỉnh nhà. Phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, nơi mang tên một trong những chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Đảng bộ xã Bầu Cạn tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thông qua mô hình chi bộ 4 tốt, xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, đưa quê hương đổi mới từng ngày. Một buổi sinh hoạt thường kỳ của các đảng viên trong chi bộ Gia Mua xã Bầu Cạn. Tại đây, sau phần quán triệt các văn bản đảng cấp trên, đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ tháng qua là phần bàn bạc thảo luận sôi nổi của đảng viên. Nhiều vấn đề thực tế tại cơ sở được đưa ra bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ đúng quy định. Chi bộ thôn Gia Mua xã Bầu Cạn hiện có 27 đảng viên, đa số đảng viên có tuổi đời cao, địa bàn cư trú rộng. Từ khi mô hình chi bộ 4 tốt triển khai đến đảng viên, cấp ủy chi bộ và đảng viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bám sát các tiêu chí được cụ thể hóa, lượng hóa theo đặc thù chi bộ, chi ủy, các đảng viên xác định rõ vị trí nhiệm vụ chính trị gắn với trách nhiệm tại khu dân cư. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ trong đảng, huy động sự tham gia, trí tuệ của mỗi đảng viên. Nội dung chương trình sinh hoạt định kỳ ngắn gọn nhưng đầy đủ, đạt chất lượng, đảm bảo nền nếp sinh hoạt và tinh thần tự giác cao. Ông Nguyễn Thái Vinh, thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn nói rằng:
"Nay thấy đảng viên là có trách nhiệm hơn, tức là sinh hoạt thì họ đến đầy đủ trước giờ sinh hoạt chứ không đi trước đi sau nữa, mà đi đúng giờ và đi họp thì có mang theo sổ sách rồi ghi chép. Và cái thứ hai nữa là các đồng chí đảng viên thì thường xuyên phối hợp mặt trận với các đoàn thể tuyên truyền những cái vấn đề mà chi bộ đề ra."
Ông Lê Văn Cương, bí thư chi bộ, trưởng thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn cho biết:
"Cái mô hình này là một trong cái mô hình và nó là cực kỳ quan trọng, mang được cái tầm ý nghĩa của cán bộ đảng viên, nhất là người cán bộ trẻ trong cái chính quyền hai cấp thời nay, có nghĩa là đổi mới và chịu trách nhiệm toàn bộ tất cả những cái dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mọi cái công việc mà được đảng nhà nước cũng như là được tổ chức giao một cái nhiệm vụ quan trọng trong cương vị đấy.
Mô hình chi bộ 4 tốt gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, đảng viên tốt. Những tiêu chí này khi được đưa về Bào Cạn đã được Đảng ủy xã cụ thể hóa, triển khai rộng rãi đến cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nắm được tiêu chí của một đảng viên tốt trong bối cảnh hiện nay với các yêu cầu gồm vững về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu gương giữa cộng đồng, có quan hệ mật thiết với nhân dân. Như đảng viên trẻ Bùi Đức Vũ, Làng Bàng, với vai trò người đảng viên sống chung với cộng đồng các dân tộc thiểu số Làng Bàng, anh luôn gương mẫu về lối sống, tiên phong trong đổi mới, ứng dụng khoa học vào sản xuất. Gần 3 hectare cà phê thời kỳ kinh doanh của gia đình anh đang đạt điểm nhấn về cách làm mới trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao năng suất chất lượng vườn cây. Anh Bùi Đức Vũ, Làng Bàng, xã Bầu Cạn cho biết.
Một năm 8 tháng chắc thì khoảng 800 đến 900 triệu một năm. Cũng chăm sóc theo kỹ thuật của bên hội nông dân đưa ra rồi vậy. Mình tham khảo rồi mình học hỏi mình làm theo. Hàng năm thì mỗi năm thì khả năng nó sẽ tăng lên được 2 tấn nhân hoặc là 3 tấn theo cái giống của thiện đường.
Bầu Cạn được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm Thăng Hưng, Bầu Cạn và Bình Giáo, có diện tích tự nhiên là 124,7 km2. Toàn xã có 19 thôn làng với 7.973 hộ dân, có 7 dân tộc chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 32,6% dân số. Đảng bộ xã có 32 chi bộ với trên 590 đảng viên. Xác định đảng viên chi bộ đảng luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, các chi bộ ở các thôn làng ở Bầu Cạn đã đổi mới phương pháp, cách tổ chức, ban hành nghị quyết ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ, phát huy dân chủ trong đóng góp ý kiến, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên nhờ đó ngày càng được nâng cao, chính là điều kiện tốt để địa phương xây dựng được các mô hình chi bộ 4 tốt, tiến tới xây dựng đảng bộ cơ sở 4 tốt. Ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bầu Cạn nói.
Cũng là đảng bộ xã Bầu Cạn cũng trong đó cũng hướng dẫn cụ thể chi bộ 4 tốt, quy trình về công tác, về các cái quy định của 4 tốt như thế nào, xây dựng các cái chỉ tiêu của 4 tốt, trong đó có 4 cái chỉ tiêu như thế nào, bao nhiêu cái hướng dẫn của 4 tốt thì đưa xuống tất cả các cơ sở chi bộ đảng để cho các đảng viên thấm nhuần và các tổ chức cơ sở đảng trong quá trình hoạt động tổ chức cơ sở đảng, trong cái quá trình mà sinh hoạt chi bộ và trong quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị được giao á, thì đưa vào một cái bốn cái tốt cái đấy, thì các cái chỉ tiêu đó thì các đồng chí trong chi bộ, các bí thư chi bộ là gương mẫu đưa đầu và hướng dẫn để cho các cái tổ chức cơ sở đảng thấm nhuần và từng bước xây dựng cái tổ chức cơ sở đảng là trong sạch vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn nhưng đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng lợi thế, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai quyết liệt nghị quyết đại hội và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp ổn định, cây công nghiệp dài ngày tiếp tục là thế mạnh, chăn nuôi phát triển, tổng đàn gia súc gia cầm hơn 124.000 con. Ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bầu Cạn cho biết thêm.
Về cái nhận thức hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong cái quá để thực hiện cái nghị quyết cho 21. Cái thứ hai nữa là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức chính trị và nâng cao sự hiểu biết của các tổ chức cơ sở đảng trong quá trình làm sạch cái bộ máy chính trị ở địa phương về việc mà giữ mực vững cái tăng cường cái niềm tin của nhân dân đối với đảng. Việc triển khai cái mô hình chi bộ 4 tốt thì mang lại cái cho đảng bộ cơ sở 4 tốt là bảo đảm thiết thực cái hiệu quả giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong cái tình hình mới chính quyền hai cấp hôm nay.
Đến năm 2025, chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Bầu Cạn đạt nhiều kết quả. Xã Bầu Cạn cũ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, Bình Giáo và Thăng Hưng đạt 15 đến 16 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thương mại dịch vụ phát triển, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,34%. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt từ 42 đến 76 triệu đồng một năm. Với phương châm đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Mô hình chi bộ 4 tốt với những đảng viên tốt đã và đang trở thành hạt nhân chính trị, đưa vùng đất cách mạng xã Bảo Cạn ngày càng vững bước trên con đường đổi mới.
Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.